Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày 26 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị bài pháp thoại Chế ngự những hạt giống xấu ác gieo vào trong tâm thức. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, giả sử như bây giờ trước mặt của tất cả chúng ta có một số tiền rất lớn và bao nhiêu người đã sẵn sàng giành giật lấy cái số tiền này bất chấp tất cả những hậu quả của nó. Thưa quý vị, cái gì để cho ta nhìn thấy đồng tiền? Con mắt này cho ta nhìn thấy đồng tiền. Con mắt này vốn từ nó không có gì tội lỗi hết cả. Đừng vì vậy mà đem kết án con mắt để tự làm đuôi mù con người của mình đi. Mắt này vốn không có tội. Đồng tiền từ nó cũng không có tội. Bởi vì nghĩ cho cùng, tiền thì cũng chỉ là tiền. Nó không xấu không tốt, nó không sạch không dơ. Nó chỉ là một cái vật như bao nhiêu vật khác ở trên đời này. Vậy thì cái gì nó trói buộc con mắt này với đồng tiền kia? Cái gì nó trói buộc mình với cái đồng tiền để khiến cho mình phải trỗi dậy tìm tất cả mọi cách để chiếm đoạt? Thưa quý vị, cái đó chính là cái tâm tham dục ở trong mỗi con người. Ai là người có thể chế ngự được cái tâm tham dục này? Người đó sẽ không bị cái đồng tiền nó che mờ tâm trí. Người đó sẽ an nhiên tự tại đối với cái đồng tiền ở trước mắt, không hề mảy may khởi lên một chút dao động nào hết tất cả. Những người nào không chế ngự được tâm tham dục, để cho cái tâm tham dục trỗi dậy, thì tất cả mọi hiểm nguy sẽ chờ đợi kẻ đó. Bởi vì đối với kẻ đó, chính cái tâm tham dục nó lôi cuộc, chính cái tâm tham dục nó trói buộc, chính cái tâm tham dục nó đẩy con người đi vào những hành động tội lỗi và khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy ở trong câu kinh Pháp Quỷ, tâm tham dục rất khó để mà chế ngự. Tại sao khó mà chế ngự quý vị? Bởi vì thưa quý vị, không phải chỉ ngày hôm nay tâm tham dục nó mới trỗi dậy, mà đã biết bao nhiêu năm tháng qua rồi. Tiền bạc đó nó đã từng làm che mờ tâm trí của ta, nó đã khơi đồng lòng ham muốn ở cái con người của ta. Mà không chỉ trong cuộc đời này, trong vô lượng đời kiếp về trước, tiền bạc đó cũng đã từng khơi đồng cái tâm tham dục ở cái con người của mình trỗi dậy. Mỗi một lần ta nhìn thấy cái đồng tiền bạc đó, nó sẽ trở thành một cái hạt giống của tham dục gieo vào ở trong cái tâm thức của mình. Cho nên ở trong cái tâm mình có cái hạt giống thâm dục ở đó. Cũng như trong tâm mình có tất cả những hạt giống của lòng sân hận, của tà kiến si mê, của những ganh ghét đố kỵ đủ thứ hết tất cả. Vì vậy cho nên Phật mới dạy mình phải biết chế ngự cái tâm tham dục. Còn nếu không biết chế ngự, để buông thả cho cái tâm tham dục đó lối kéo mình đi, nó sẽ đưa mình tới biết bao nhiêu là những hiểm nguy, tội lỗi xấu ác và khổ đau. Trong Nikaya, Đức Phật từng dạy rằng đúng là các pháp nó có cái vị ngọt của nó. Pháp nào nó có cái vị ngọt của nó hết quý vị? Một cái bông hoa đẹp nó có vị ngọt của nó. Một đồng tiền nó có cái vị ngọt của nó. Sự giàu sang có cái vị ngọt của nó. Công danh sự nghiệp ở trên đời, tất cả đều có cái vị ngọt của nó hết tất cả. Vị ngọt chính là cái sức cám dỗ. Nhưng mà cái sức cám dỗ đó sẽ không làm được gì nếu như tâm mình an nhiên tự tại trước tất cả. Nếu như tâm mình tham dục không trỗi dậy, sân hận không trỗi dậy, tà kiến si mê không trỗi dậy, thì tất cả những cái vị ngọt của các pháp chẳng làm gì mình được hết tất cả. Đó là lý do tại sao có những con người tranh giành cấu xé lẫn nhau để mà kiếm tiền kiếm bạc, bất chấp tất cả cái đau khổ của kẻ khác. Đó là lý do tại làm thế nào có những con người bất chấp sự sống hạnh phúc của kẻ khác để xây đắp quyền lực danh vọng cho mình một cách hết sức là vô luân, vô lý. Nhưng làm sao để chế ngự tâm tham dục này? Phật dạy, tất cả các pháp đều có vị ngọt. Nhưng mà một người trí khi nhìn vào ở đấy các pháp, nhìn vào một lời khen tiếng chế, nhìn vào một cái bông hoa, nhìn vào những tiền tài của cải, nhìn vào tất cả những giàu sang phú quý, những danh vọng ở trong cuộc đời, kẻ trí phải hiểu rằng ở nơi đó đang có những nguy hiểm chờ đợi. Phải nhìn thấy được cái nguy hiểm của nó. Ai là kẻ nhìn thấy nguy hiểm của nó? Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy người đó có khả năng để mà ly tham, để rời bỏ cái lòng tham dục này đấy. Và đó chính là cách để mình chế ngự cái lòng tham dục ở trong tâm mình. Ngày xưa từng có một lần ngài A Nan đi theo hầu Phật, trên con đường đi như vậy, nhìn thấy có một cái túi vàng bạc ai đó quăng vào ở trong cái bụi rậm. Đức Phật chỉ cái đống vàng bạc đó và bảo ngài A Nan, con ơi, đây là con rắn độc đấy. Ngài A Nan ngẫm nghĩ cái lời của Đức Phật dạy, cũng thấy được rằng đúng, đây là con rắn độc. Rắn độc bởi sao quý vị? Bởi vì nó chứa đựng tất cả những hiểm nguy. Cho cái kẻ nào không chế ngự được lòng tham dục của mình, để mà ôm chấp nó, để mà cướp đoạt nó. Thế rồi hai thầy trò tiếp tục ra đi. Cái người nông dân đang cày ruộng ở bên vệ đường, nghe hai thầy trò của cái vị sa môn bảo rằng đây là con rắn độc. Người nông dân đó, sau khi hai thầy trò ra đi rồi, tìm tới cái bụi rậm để coi thử cái con rắn độc nó ra làm sao. Thì đâu thấy rắn độc, chỉ thấy một cái túi vàng bạc của ai đó quăng vào ở nơi đó. Thế là cha con cái người nông dân này mừng rỡ, vội vàng ôm lấy cái đống tiền đó, ôm lấy cái đống vàng bạc đó, chạy về nhà mà cất giữ. Nhưng mà ngay khi đó, một cái đoàn quân đang đi truy lùng một cái bọn cướp và bắt gặp ngay cái hai cha con người nông dân này đang ôm cái đống vàng bạc cướp được từ ở nơi cái gia đình của một người giàu có trong vùng. Thế là cả hai người đều bị bắt đem vào tù. Và theo cái luật pháp lúc bấy giờ, cả hai cha con đều bị đem ra mà xử trảm. Ngay ở trong cái giờ phút đó, người nông dân nghĩ lại cái lời của Đức Phật, đây là con rắn độc, và thấy rõ đúng, đây là con rắn độc. Thưa quý vị, ai là kẻ nhìn thấy sự nguy hiểm của tất cả các pháp, người đó mới có khả năng để mà tránh xa tất cả các pháp này. Đó là một cái bài học thực tế cho tất cả những ai muốn giữ mình trong sạch giữa một cuộc đời đầy những nhiễm ô, đầy những xấu ác. Ai là người có thể nhìn thấy được sự nguy hiểm của các pháp? Sự nguy hiểm ở một lời khen có thể che mờ cái tâm trí của mình, để tô bồi cho cái bản ngã, tô bồi cho cái sự kiêu căng ngạ mạn ở cái con người, kẻ đó sẽ không bị lời khen chế ngự. Ai là người có thể nhìn thấy sự nguy hiểm ở nơi một cái lời nói xấu mình? Kẻ đó sẽ không bị cái lời nói xấu làm cho mình tức giận, làm cho mình buồn phiền. Và đó, thưa quý vị, không phải là cái dễ dàng ai trong cuộc đời này cũng có thể làm được hết tất cả. Bởi vì không dễ dàng ta nhìn ra được cái sự nguy hiểm của các pháp. Nghe một lời nói xấu, nghe một lời chỉ trích, nghe một lời phê phạt, thường ít khi ta quán chiếu vào ở trong cái lời nói đó để thấy đâu là cái sự thật của nó. Mà thường nghe như vậy, ta sanh tâm buồn giận, ta sanh tâm tức giận, ta sanh tâm oán hờn. Và chính cái tâm đó chứ không phải cái gì khác làm cho ta bị vướng mắc, bị trói buộc bởi cái lời nói xấu, bởi cái lời chỉ trích kia. Vì vậy cho nên phải biết chế ngự cái tâm sân hận ở nơi mình mỗi khi mình nghe một lời không như ý của mình. Sống trong cuộc đời, việc đời có thành có bại, việc đời có nên có hư, cũng như lòng người có xấu có tốt. Cái đó ngàn năm trước như vậy, ngàn năm sau nó cũng sẽ như vậy. Đừng bao giờ mong cầu sẽ có một nơi nào ở trên quả đất này mà chỉ toàn có người tốt mà không có người xấu. Không đâu quý vị. Bởi vì ngay ở đây con người của ta mà xét thôi, cái xấu ai trong chúng ta đây không có quý vị? Ai trong chúng ta đây mà không từng có một lần nào đó tham dục nó trỗi dậy? Ai trong chúng ta đây mà không từng có những lần tức giận, buồn phiền, đau khổ, trách móc, ganh tỳ, đố kỵ đủ thứ hết cả? Ai trong chúng ta đây mà không từng nói láo một lần trong cuộc đời của mình? Tôi tưởng rằng có lẽ chỉ có một bậc thánh như thánh Gandhi đi. Ngài là người mà khi còn nhỏ có một lần ngài dối mẹ, nói dối mẹ một lần, nhưng mà chỉ một lần nói dối đó mà khiến cho ngài ân hận suốt cả cuộc đời, để rồi ngài tự nguyện trong bất cứ trường hợp nào cũng không bao giờ nói dối một lời nào hết cả. Thánh nhân mà như vậy. Còn chúng ta, thưa quý vị, nhỏ thì dối cha dối mẹ, lớn lên thì dối bạn dối bè, lấy vợ lấy chồng thì dối vợ dối chồng, dối đủ thứ hết tất cả. Hỏi sao vậy? Còn người trả lời: thưa thầy, con mà không nói dối thì không làm sao lấy được vợ con hết cả. Từ đó để biết được rằng ở cái con người của mình nó có đủ thứ những hạt giống sâu ác, đủ thứ cái lòng tham dục, đủ thứ cái tâm ganh tỳ, đủ thứ cái tâm đố kỵ. Mà nếu mình không biết chế ngự cái tâm đó thì chính cái tâm đó chứ không phải cái gì khác, nó sẽ dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi, trói buộc mình ở trong cái biển khổ luân hồi không bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Cho nên Đức Phật dạy ở Kinh Pháp Cú, cái lời dạy đầu tiên của ngài là gì? Trong tất cả các pháp, tâm là dẫn đầu, tâm là làm chủ. Kẻ nào nói năng và hành động với cái tâm xấu ác, kẻ đó đau khổ sẽ đi theo như bóng theo hình. Trong tất cả các pháp, tâm là dẫn đầu, tâm là làm chủ. Kẻ nào nói năng và hành động với cái tâm tốt lành, hạnh phúc sẽ đi theo kẻ đó như bóng theo hình, như bánh xe đi theo con vật kéo xe. Nhân quả rõ ràng ở trước mắt như vậy. Mà cái cội gốc của nhân quả đó là gì? Chính là tâm mình, chứ không phải cái gì khác. Không phải ai bắt mình phải làm tốt, không phải ai có thể trao phước lành cho mình trong cuộc đời này. Tội hay phước, tất cả đều ở tâm mình mà nên hết. Cho nên trong một bản kinh Đức Phật dạy rằng phước đức là phải phước đức ở từ thân của mình. Đừng đi tìm phước đức ở đâu hết. Phước đức không ở Phật, không ở trời, phước đức không ở các vị thần linh, phước đức là ở đến từ thân của mình. Và đó mới là phước đức chân thật. Đừng đi bỏ tiền mà mua ông phước, ông lộc, ông thọ thật to mà đem về thờ ở trong nhà với cái niềm tin mù quáng rằng ông phước sẽ ban phước cho mình, ông lộc sẽ ban lộc cho mình, ông thọ sẽ cho mình sống lâu dài dài. Không đâu quý vị. Phước lộc thọ phải là ở nơi từ thân của mình đấy. Và đây là cái sự thật mà ai với chúng ta cũng thể kinh nghiệm được hết cả. Chỉ cần cái miệng này không nói những lời dối trá lọc lừa, miệng này không nói những lời thị phi điên đảo, Chỉ cần cái miệng này không vu khống kẻ này, không nói oan cho kẻ nọ, không gây chuyện với kẻ kia. Chỉ cần cái miệng này bớt đi, đừng căng nhăn, bớt đi, đừng dối trá. Chỉ cần cái miệng này đừng đâm thọc, đừng thêu dệt, đừng nguyền rủa kẻ khác. Phước đức nằm ở cái miệng của mình. Chỉ cần cái thân này, về tay này, về chân này, đừng làm khổ kẻ khác, đừng đánh đập, đừng hành hạ kẻ khác, đừng làm tổn thương sự sống của kẻ khác, hay là của bất cứ một sinh mệnh nào ở trong cuộc đời này. Thưa quý vị, phước đức nằm ngay ở cái thân này. Nhưng mà cái phước của thân, cái phước của miệng, cái phước đó tất cả đều có cái cội nguồn gốc rễ, đó chính là cái nguồn tâm suy nghĩ của mình đấy. Một con người mà sống với cái tâm thiện lương, cái tâm từ bi, tâm thị xả, một con người sống với cái tâm đó, kẻ đó thân làm sao còn làm việc ác, kẻ đó miệng làm sao còn nói lời ác. Quý vị, thường trong buổi khi chúng ta đảnh lễ, lễ Phật, chúng ta có một cái câu kệ: thân Phật thanh tịnh tờ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Chúng ta đảnh lễ giáo pháp, tức là những lời dạy chân thật. Giáo pháp đừng nghĩ một cách hàng hẹp, như là cái gì trong kinh sách thì mới gọi là giáo pháp. Không đâu. Bất cứ một lời nói nào chân thật, một lời nào nói đúng với sự thật, một lời nói nào đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, tới hạnh phúc chân thật, thưa quý vị, tất cả đó đều được gọi là chánh pháp hết tất cả. Và đảnh lễ chánh pháp, chúng ta có một câu kệ: bỏ các việc ác, làm các việc lành. Bỏ ác làm lành là nói tới cái thân miệng của mình. Nhưng mà cái quan trọng, và đây chính là cái ngã rẽ giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, đó là giữ lòng cho trong sạch. Bởi sao vậy? Bởi vì cái lòng của mình, cái tâm của mình, cái ý của mình, đó mới là cái cội nguồn của thân hành động của miệng nói năng. Một kẻ mang cái tâm ý đen tối, lúc nào cũng chỉ biết trục lợi cho mình, lúc nào cũng chỉ biết hãm hại kẻ khác, kẻ đó, thưa quý vị, thân sẽ hành động xấu ác, miệng sẽ nói lời xấu ác. Dù cho cái lời nói đó có tỏ vẻ ngon ngọt như thế nào, thì cũng chỉ là đầu mối chọc luyện mà thôi. Ngược trở lại, một con người có tâm từ bi, tâm hỷ xả, một cái tâm mà không bao giờ biết giận người, biết ghét người, ai mang cái tâm đó mà sống, kẻ đó làm sao còn có thể làm tổn thương ai trong cuộc đời này với cái thân nghiệp này. Kẻ đó làm sao còn có thể mở miệng để nói một lời mà mình hoàn toàn không biết đó là sự thật hay không. Tuần vừa rồi, trong một cái khóa tu học ở tại Florida, có một người Phật tử hỏi tôi: thưa thầy, còn cái nhân vật đó, con thấy thế này, con thấy thế nọ, con nghe thế kia, ông đó là người như vậy, ông đó là người như kia, ông đó là người đủ thứ những chuyện nọ, chuyện kia. Tôi hỏi là một điều: tất cả những điều mà bạc nói đó là do bạc nghe tin đồn người ta đồn đại, do miệng người ta truyền đến bạc. Tất cả những cái lời mà bạc nói về cái người đó là từ ở đến những bài báo này, bài báo khác bạc đọc, mà bạc có bao giờ hỏi rằng những bài báo đó có được viết với cái sự chân thật lương thiện hay không? Hay là cũng chỉ viết lại những lời đồn, viết lại những tin đồn, viết lại những cái dư luận thế này thế khác? Thì bạc thừa nhận một điều đúng: con không biết người đó, con chưa từng gặp người đó, con chưa từng nghe người đó, con chỉ nghe người ta nói lại mà thôi, con chỉ đọc trên báo chí mà thôi, con chỉ nghe những lời đồn thế này thế khác mà thôi. Thưa quý vị, tất cả những lời đồn đó có giá trị gì khi nó không đúng với sự thật, quý vị? Cho nên một người Phật tử giữ cái khẩu nghiệp của mình phải là giữ để đừng bao giờ mở ra một lời nói nào không xuất phát từ sự hiểu biết chân thật của mình, chỉ xuất phát từ thành kiến, chỉ xuất phát từ những cái tâm tham dục, tâm bất mãn, tâm hận thù, tâm ganh tị ở cái con người của mình mà thôi. Cho nên thân nghiệp và khẩu nghiệp, hành động và nói năng, tất cả cái đó đều nằm ở cái tâm ý của mình đấy. Cội gốc của tất cả hạnh phúc đau khổ trong đời chính là ở cái con người của mình, ở cái tâm của mình. Hãy biết chế ngừ những cái tâm xấu ác, và nên biết được rằng để chế ngừ những cái tâm đó, không phải là một điều dễ dàng, bởi vì cái tâm tham dục nó ăn sâu vào ở trong xương tủy của mình từ muôn đời muôn kiếp trở về. Bởi vì cái tâm ganh tỳ đố kỵ nó ăn sâu vào ở trong cốt tủy của mình cũng từ muôn đời muôn kiếp rồi. Bởi vì cái tâm hận thù ganh ghét nó ăn sâu vào trong con người của mình lâu lắm rồi. Cho nên không dễ dàng mà chế ngự được nó, là vì như vậy. Tâm mình như một mảnh đất, bao nhiêu năm tháng đi qua rồi, mình bỏ hoang đó, để cho bao nhiêu thứ cỏ dài mọc lên, để cho bao nhiêu thứ cây độc nó trỗi dậy. Đâu phải dễ dàng trong một sớm một chiều mà mình có thể làm sạch được cái mảnh đất đó, hút được hết tất cả bao nhiêu cái thứ hạt giống xấu ác nằm ở trong chính cái mảnh đất đó. Thì tu tâm cũng như vậy, đào luyện tâm của mình cũng như vậy. Mình cũng phải nỗ lực, phải kiên trì, phải quyết chí. Không nỗ lực, không kiên trì, không quyết chí, và đặc biệt không thấy rõ cái nguy hiểm của tất cả những hạt giống xấu ác này, ta sẽ buông thả tâm mình cho cái dòng đời tham dục, sân hận, lôi cuồng. Và như vậy chẳng bao giờ ta có thể thoát ra được tất cả những cái khổ đau trói buộc mình ở trong đời cái tất cả. Nghe một lời của Đức Phật, hãy đem cái lời của Đức Phật đó đối chiếu với chính cuộc sống của mình và những hạnh phúc đau khổ của mình, để mình có thể học được ở nơi đó những bài học thi thiết để con người, để cuộc đời của mình. Ai là người làm được điều đó? Người đó, thưa quý vị, chính là kẻ đang bắt đầu đi tới trên cái con đường hạnh phúc an vui chân thật cho chính mình và cho tất cả mọi người chung quanh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi quý vị ra về, tôi xin phép có một cái thông báo rất là đặc biệt. Đó là sắp sửa tới đây, chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ lễ trong cái truyền thống xã hội của Hoa Kỳ. Mùa lễ, mùa Noel, mùa Tết Tây. Ở trong cái thời gian mà lễ đó, ở chùa có một thầy là thầy Thích Minh Phước. Thầy là cái người trước đây đã từng ở tại đây. 2 năm qua thầy rời khỏi nơi đây để thầy đi tham học ở tất cả các đạo tràng trên xứ Mỹ, trên Canada, trên Âu Châu, chỗ này chỗ khác. Và bây giờ thầy trở về lại. Và thầy là cái người rất có cái tâm tu thôi. Thầy là cái người mà lúc nào tâm cũng nghĩ tới cái việc tu. Và vì vậy cho nên trong những cái ngày nghỉ lễ sắp tới, thầy phát nguyện hành trì lễ lạy Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám là một bộ sám văn đặc biệt được soạn thảo ở dưới đời của vua Lương Võ Đế bởi những bậc cao tăng thạc đức lúc bấy giờ. Mà sợ dĩ soạn cái sám văn đó bởi vì nó có một cái việc, một hoàng hậu của Lương Võ Đế chết đi, bị đòa làm thân rắn, chịu bao nhiêu cực khổ cay đắng, về báo mộng cho Lương Võ Đế để xin nhà vua nghĩ tình vợ chồng mấy mấy năm để làm cách nào cho bà được sám hối mà chuyện kỳ nghiệp làm thân rắn đọa lạc này. Vua Lương Võ Đế lúc bấy giờ mới cung thỉnh các vị cao tăng trở lại, bày tỏ cái tâm nguyện của mình. Và các vị cao tăng lúc bấy giờ đó đã soạn ra một cái sám văn gọi là Lương Hoàng Sám. Thầy phát nguyện trì tùng lễ lạy cái Lương Hoàng Sám trong thời gian từ ngày 22 tháng 12, tức là thứ hai tuần sau, cho đến thứ bảy ngày 27 tháng 12. Và bắt đầu cái thời gian lễ lạy từ 8 giờ sáng là lễ lạy Lương Hoàng Sám, sau đó ngồi thiền, sau đó pháp thoại, sau đó chỉ tình, để tiếp tục buổi chiều lễ lạy Lương Hoàng Sám, ngồi thiền, công phu tụng kinh và pháp thoại. Thì cái thời gian nó kéo dài trong gần một tuần lễ như vậy. Chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị, những vị nào trong cái hoàn cảnh có thể được, phát cái tâm đến cùng với thầy mà lễ lạy Lương Hoàng Sám và tham dự cái sám hồi Lương Hoàng này, để chuyện bạc bao nhiêu những cái tiền thiên oan trải, bao nhiêu những cái ác nghiệp sâu dày khiến cho con người và chúng sanh chìm mãi ở trong cái biển khổ này. Sám văn để sám hối cho chính mình, sám hối cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình, sám hối cho tất cả mọi người mọi loài ở trên đời. Thì những vị nào tham dự thì có thể bắt đầu 8 giờ sáng của ngày 22 tháng 12 đến đây, đến để mà tham dự. xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.